Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phát-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Quý ông bà và anh chị em thân mến, với những người quá thực dụng, cuộc đời của họ xoay quanh bốn động từ: làm, ăn, chơi, ngủ. Với người Kitô hữu thì cuộc đời không chỉ dừng lại ở bốn động từ làm, ăn, chơi, ngủ, nhưng phải biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng bánh trường sinh Chúa ban. Cơm áo gạo tiền gắn liền với đời sống thường nhật của con người. Dân chúng tìm và theo Đức Giê-xu vì họ đã được người cho ăn no nê. Đức Giê-xu mời họ đừng lo tìm kiếm của ăn mau hư nát, nhưng hãy biết tìm kiếm lương thực thường tồn, để đảm bảo cho mình có sự sống đời đời. Đó chính là mình máu Đức Giê-xu. Lạy Chúa Phục sinh, Chúa đã ban cho chúng con bánh hằng ngày để nuôi dưỡng thân thể. Xin cho chúng con nhận ra bí tích thánh thể là thứ bánh trường sinh Chúa tặng ban cho chúng con. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo rửa sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dân dân mình làm nghi lễ cứu muôn mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa mang bao khổ sầu, Ngài kêu cầu để chan thương xót. Nơi thánh thể tình Ngài dâng mãi thâm sâu, dâng chan hòa tình thương tha thiết nhiệm màu. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Thánh thể là minh chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Tòa thánh không trả lời những phản ứng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 4 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã trả lời câu hỏi của một ký giả nêu lên về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những lời của Đức Thánh Cha trong buổi lễ ngày 12 tháng 4 vừa qua, gọi đích danh cuộc tàn sát 1,5 triệu người Armenia cách đây 100 năm là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Cha nói, những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco về cuộc diệt chủng người Armenia phải được xét trong một đường hướng rõ ràng và trước sau như một, theo hướng đối thoại. Đức Giáo Hoàng đã đắn đo trong bài diễn văn của Ngài và nhắc lại điều đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị khẳng định. Chúng tôi ghi nhận phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng tôi không nghĩ đây là trường hợp để tranh luận hoặc để cãi vã nhau. Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng ghi nhận những gì đã xảy ra, để có một thái độ thích hợp, hầu đạt đến một lịch sử tốt đẹp hơn trong tương lai. Sau những phản ứng gay gắt của Thủ tướng, Ngoại trưởng và Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh về bài diễn văn của Đức Thánh Cha, hôm 14 tháng 4 vừa qua, đến lượt Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ muốn lên lớp Đức Giáo Hoàng và nói rằng: "Tôi muốn cảnh giác Đức Giáo Hoàng, đừng lặp lại sai lầm ấy." Ông cũng kêu gọi hãy tín nhiệm các sử gia để tránh nói sản và có một cái nhìn tốt về các thực tại. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ cho rằng những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng hôm 12 tháng 4 là một sự vu khống không hợp với luật pháp về từ diệt chủng. Thật ra trong diễn văn đầu thánh lễ ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trưng dẫn nguyên văn tuyên ngôn chung của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Đức Thượng Phụ Karekim đệ nhị của Giáo hội Armeni Tông truyền ký kết tại Echmiadzin ngày 27 tháng 9 năm 2001. Tuyên ngôn này định nghĩa cuộc tàn sát 1,5 triệu người Armeni hồi năm 1915 là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Và cầu mong mở lại con đường hòa giải giữa dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Trong bối cảnh này, cần ghi nhận rằng chính Tổng thống Erdogan tuy phê bình mạnh mẽ, nhưng đã lập lại đề nghị với Armenia thành lập một ủy ban chung gồm các sử gia để nghiên cứu văn khố của hai nước về vấn đề này. Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg bỏ phiếu ngày 16 tháng 4 vừa qua, về một nghị quyết, trong đó có những đoạn khẳng định rằng những gì xảy ra từ năm 1915 đến năm 1917 trong đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gây thiệt hại cho người Armeni là một cuộc diệt chủng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng những cam kết của mình về việc bảo vệ gia sản văn hóa, mở các văn khố của mình và trả lẽ với quá khứ. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Armenia cần phải bình thường hóa quan hệ với nhau. Trong dự thảo nghị quyết, các đại biểu Nghị viện Âu Châu lên án mọi tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng, đồng thời mạnh mẽ lên án mọi toan tính phủ nhận. Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ bỏ ngoài tay bất kỳ nghị quyết nào của Nghị viện Âu Châu về vấn đề diệt chủng.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện đào tạo thuộc các dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu trước tiên hãy trở thành những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua dành cho 1.300 vị đặc trách đào tạo trong các dòng tu và tu đoàn từ các nơi về Roma tham dự hội nghị quốc tế từ ngày 7 đến 11 tháng 4 vừa qua do Bộ các dòng tu tổ chức về chủ đề Sống trong Chúa Kitô theo hình thức cuộc sống tin mừng. Tham dự hội nghị có một số nữ tu người Việt thuộc các dòng như dòng Thánh Phaolô Thành Trạc, dòng Con Đức Bà Phù Hộ, dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi ở nhiều nơi, và Ngài nói, tôi xác tín rằng không có cuộc khủng hoảng ơn gọi tại những nơi có những tu sĩ có khả năng thông truyền vẻ đẹp của đời Thánh Hiến bằng chính chứng tá của mình. Anh chị em được kêu gọi thi hành sứ vụ đó. Anh chị em không phải chỉ là thầy dạy, nhưng nhất là anh chị em là những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô trong đoàn sủng của anh chị em. Từ đó, anh chị em cũng phải quan tâm đến sự huấn luyện chính bản thân mình, đi từ tình bạn mật thiết với Thầy duy nhất của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu, hãy có một trong các phẩm tính, đó là một trái tim quảng đại đối với người trẻ, để hình thành nơi họ những trái tim quảng đại, có khả năng đón nhận mọi người, những trái tim đầy lòng từ bi thương xót, đầy dịu dàng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em không những là bạn hữu và là người đồng hành trong đời sống thánh hiến với những người được ủy thác cho anh chị em, nhưng còn là người cha, người mẹ đích thực của họ, có khả năng yêu thương và trao ban cho họ những điều lớn lao nhất. Điều này có được chỉ có thể nhờ tình yêu của người cha, người mẹ. Rồi Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, là nhà đào tạo thật là điều tốt lành vì đó là một đặc ân được tham dự vào hoạt động của Chúa Cha, đấng hình thành trái tim của Chúa Con nơi những người mà Chúa Thánh Linh kêu gọi. Đôi khi người ta cảm thấy việc phục vụ này như một gánh nặng, như thể người ta lấy mất của chúng ta một cái gì quan trọng hơn. Nhưng cảm tưởng như thế là một sự đánh lừa, một cám dỗ. Sứ vụ là điều quan trọng, nhưng huấn luyện để thi hành sứ vụ, để hăng say loan báo ra đi khắp nơi, nơi mỗi môi trường ngoại biên, để nói với mọi người về tình thương của Chúa Giêsu Kitô, nhất là với những người ở xa, nói về tình thương của Chúa với những người bé mọn và nghèo hèn, và để được họ loan báo tin mừng cho, đó cũng là điều quan trọng.
Tin Mexico. Đức Hồng Y Norberto Carrera lên án nạn bạo lực và gian tham hối lộ. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thủ đô Mexico, đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực, gian tham hối lộ và khát khao quyền lực là các thần giả mà Mexico phải mau chóng thoát khỏi. Đức Hồng Y Carrera đã tố cáo như trên trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu ngày thứ năm tuần thánh. Ngài xin các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, hiệp ý cầu nguyện để dân nước Mexico có khả năng đương đầu với các thách đố trầm trọng hiện có trong một xã hội ngày càng bị phân hóa và duy tương đối. Các thần giả không trao ban điều chúng hứa hẹn, nhưng cướp mất mạng sống của tín hữu. Đức Hồng Y tố cáo cảnh dân chúng nhiều vùng rộng lớn, sống như nô lệ dưới quyền kiểm soát của các tổ chức tội phạm. Các tổ chức này phát xuất từ sự khát khao quyền lực vô độ, đâm rễ sâu trong những môi trường nghèo khổ và thối nát. Đức Hồng Y đã xin các linh mục canh tân nỗ lực rao giảng tin mừng, và xin Chúa cho Kitô hữu hiểu, họ còn cần được Chúa giải thoát biết bao nhiêu. Ngài nói, có hàng ngàn người chết vì bạo lực điên loạn, quỷ ma, biết bao nhiêu gia đình tan nát, biết bao nhiêu khinh rẻ phẩm giá con người. Tất cả những điều đó đã xảy ra chỉ vì con người khao khát giàu sang và quyền lực vô độ. Gian tham hối lộ là một thứ nô lệ nham hiểm, mạnh mẽ và tàn hại nhất. Nó là căn bệnh nặng nhất trong các căn bệnh của dân nước Mexico. Thật thế, nhiều người xem ra quên rằng tiền bạc nuôi dưỡng căn bệnh ấy là tiền ăn cắp của dân nghèo. Nó là một tội kêu thấu tới trời. Nó là tội không thể tha thứ nếu không được đền bù, nếu tiền không được trả lại cho công quỹ và được dùng để xoa dịu khổ đau nghèo túng, bệnh tật và đáp ứng các nhu cầu của hàng ngàn người không có cái tối thiểu để sống một cách xứng đáng với nhân phẩm. Đức Hồng Y Carrera cũng nêu bật việc cấp thiết bảo vệ gia đình và các giá trị của hôn nhân, chống lại mọi thứ ý thức hệ tàn phá gia đình như nạn phá thai, hôn nhân đồng tính. Giáo hội cũng cương quyết bảo vệ quyền của các trẻ em có cha mẹ. Cần phải có các đề nghị cụ thể giúp thăng tiến gia đình và các giá trị của nó. Sau cùng, Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Mexico, cũng nhắc tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông bị giết hại chỉ vì tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hoàn cảnh của họ giống hoàn cảnh Kitô hữu Mexico đã chịu hồi đầu thế kỷ 20.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bênh vực người nghèo tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu đừng nghĩ rằng để cho người nghèo được hưởng những mảnh bánh vụn rơi từ bàn ăn của mình là đủ rồi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu kỳ 7 nhóm tại thành phố Panama trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4 vừa qua với sự tham dự của 37 vị nguyên thủ quốc gia, trong đó lần đầu tiên có chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Và ông đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc tại hội nghị. Qua đó, Ngài cầu xin Thiên Chúa cho hội nghị nhờ sự chia sẻ các giá trị chung đạt tới những quyết tâm cộng tác trong lĩnh vực quốc gia hoặc miền, đương đầu thực tế với các vấn đề và truyền đạt niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hoàn toàn đồng ý với chủ đề hội nghị thượng đỉnh là thịnh vượng trong công bằng, thách đố cộng tác tại Mỹ Châu. Ngài viết, tôi xác tín rằng, sự chênh lệch, phân phối bất công, sự giàu sang và tài nguyên chính là nguồn mạch gây ra những xung đột và bạo lực nơi các dân tộc, vì nó giả thiết rằng, sự tiến bộ của một số người được kiến tạo bằng sự nhất thiết hy sinh của những người khác, và để có thể sống xứng đáng thì phải chiến đấu chống lại người khác. Sự sung túc đạt được như thế là điều bất công từ cội rễ và xúc phạm đến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thách đố lớn trên thế giới ngày nay là hoàn cầu hóa tình liên đới và tình huynh đệ, thay vì thứ hoàn cầu hóa sự kỳ thị và dửng dưng, và bao lâu người ta chưa đạt tới một sự phân phối đồng đều các tài nguyên phong phú, thì sẽ không giải quyết được những tai ương trong xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận, trong những năm gần đây, nhiều nước đạt được sự tiến bộ kinh tế mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều nước khác ở trong tình trạng nghèo đói. Hơn nữa, trong các nước đang lên, đa số dân không được hưởng sự tiến bộ kinh tế chung, và thường thường hố chia cách giữa người nghèo và người giàu trở nên sâu rộng hơn. Ngài phê bình lý thuyết sai lầm gọi là những giọt nước rơi và sự tràn ra thuận lợi, nghĩa là hy vọng những người nghèo nhặt được những mẩu bánh vụn rơi từ bàn ăn của người giàu. Đó là điều sai lầm. Cần có những hoạt động trực tiếp bênh vực những người kém may mắn nhất, quan tâm tới những người bé bỏng nhất trong một gia đình, phải là ưu tiên của các chính quyền. Giáo hội luôn bảo vệ sự thăng tiến con người cụ thể, chăm sóc các nhu cầu của họ và giúp họ cơ hội phát triển. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến vấn đề di cư. Sự chênh lệch quá lớn về cơ hội giữa một số nước khiến cho nhiều người buộc lòng phải rời bỏ quê hương, gia đình của mình, và họ dễ trở thành con mồi cho nạn buôn người và lao động như nô lệ, không được quyền lợi cũng chẳng được công lý. Đó là những tình trạng. Trong đó, nếu chỉ duy trì luật lệ để bảo vệ quyền căn bản của con người thì không đủ. Trong những tình trạng như vậy, luật lệ mà không có lòng từ bi thương xót thì không đáp ứng công lý.
Tin Brazil. Các giám mục Brazil liên đới với mọi khổ đau của dân chúng. Các giám mục vùng 2 của Hội đồng Giám mục Brazil bày tỏ tình liên đới với mọi khổ đau của người dân bang Paraná. Trong thông cáo công bố sau phiên họp nhóm tại Apucarana, trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 3 vừa qua, các giám mục toàn vùng này khẳng định liên đới với mọi nỗi khổ đau của dân chúng vì nạn bạo lực, các cuộc di cư và các xung đột vì đất đai. Các vị nhấn mạnh rằng, dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Apucarana giúp duyệt xét một số vấn đề cuộc sống của người dân trong tiểu bang. Tuy đã có các tiến bộ xã hội, nhưng các vấn đề hiện nay ảnh hưởng trên cuộc sống của người dân trong bang Paraná, nên cần phải cùng nhau tìm ra ánh sáng và các giải pháp. Các giám mục cũng đặc biệt nhắc tới chiến dịch huynh đệ năm 2015. Các đường hướng do Đức Thánh Cha Francisco vạch ra và giáo huấn xã hội của Hội Thánh giúp thăng tiến công ích. Trong bang Paraná, có nhiều vấn đề xã hội trầm trọng như các cuộc xung đột về đất đai, khiến cho người dân miền quê phải di cư tránh bạo lực và tìm đất sống.
Tin Zurich, Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, trào lưu bài Do Thái gia tăng tại Âu Châu. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ lo âu vì trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Chủ Nhật, số ra ngày 5 tháng 4 vừa qua tại Zurich, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Koch gọi sự gia tăng làn sóng bài Do Thái là một tình trạng bi thảm giữa lúc người ta đang nhìn lại trang sử đen tối về sự ngược đãi và bài người Do Thái tại đại lục này. Ngài nói, hiển nhiên là có nhiều người không đọc được điều gì từ quá khứ. Đồng thời, Đức Hồng Y Koch cũng nhấn mạnh rằng, việc phê bình chính sách của Israel phải là điều có thể và không được đồng hóa việc phê bình này với xu hướng bài Do Thái. Nếu người ta không phân biệt như thế, thì sẽ cổ võ trào lưu bài Do Thái thay vì bài trừ xu hướng này. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, mô tả quan hệ giữa giáo hội Công giáo và người Do Thái là tốt. Ngoài ra, cũng có nhiều người Do Thái coi giáo hội Công giáo là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống nạn bài Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch không loại trừ vấn đề có thể cung cấp võ khí để chống lại cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Ngài nói, một vấn đề rất khó khăn đó là phải sử dụng phương thế nào để chống lại những hành động giết người của các dân quân Hồi giáo IS. Người ta cũng phải đồng trách nhiệm, chứ không phải chỉ đứng đó mà nhìn. Theo Đức Hồng Y, để bảo vệ dân chúng và sự tự vệ chính đáng, người ta không thể loại bỏ trên nguyên tắc việc cung cấp võ khí. Nhưng cần phải làm sao để cứu xét kỹ càng vấn đề giao võ khí vào tay ai và điều gì sẽ xảy ra sau đó với những võ khí ấy.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài Thánh thể được chuẩn bị trong Cựu Ước. Và đặc biệt hôm nay, nói đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Trong hai lần vừa qua, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm chúc tụng và tưởng niệm mà Cựu Ước đã nhấn mạnh. Và chúng ta đã nhận thấy rằng hai quan niệm này giúp chúng ta đi sâu vào giáo lý của hy tế thánh giá và hy tế thánh thể trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại Cựu Ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc, lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu Ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách xuất hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vừa qua. Đức Giave phán với Môi-se và A-a-rông ở đất Ai Cập rằng, đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa, các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa. Đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Giave. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập, từ người đến thú vật. Và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình, ta Đức Giave. Huyết nơi các nhà đổ với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Giave. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách xuất hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Giave dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Giave sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Giave đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Giave. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Giave đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Giave ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giave đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách xuất hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men, và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Giave đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Giave. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn văn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục. Về sau, được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập, và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi phát tuần trước, chúng ta đã kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này với bài thứ nhất hôm nay có tựa đề Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư Novo Millennio Ineunte bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1. Đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia. Vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị. Cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc, năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng, Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu, là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình, rằng hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng, và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội Công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng, là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý. Và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn. Vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình. Để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Bạn là ai, bạn là ai, đáng gọi tôi hóa thân làm người, đáng gọi tôi đến trong cuộc đời, đời mộng mơ, đời đẹp tươi. Bạn là ai, bạn là ai, có tình yêu đắm say hồn người, có ngàn muôn sắc hương tuyệt vời. Đời tôi trọn niềm vui. Bạn là ai? Bạn là ai? Xin tôn bạn lên ngôi thần thượng. Xin tôn bạn lên ngôi thần thượng. Vì bạn là lý tưởng của tôi. Bạn là ai? Bạn là ai? Đang cùng tôi bước chung đường đời, lúc mừng vui giữa khi khổ sầu, từng ngày qua mình cùng nhau. Bạn là ai, bạn là ai, giữa triền miên nắng mưa nhọc nhằn, khích lệ tôi sắt son hành trình, chọn niềm tin chọn.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nọ, một cụ già quay qua tôi và hỏi, cô có bao nhiêu người bạn? Sao cụ lại hỏi vậy? Tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi. Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu. Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy. Bạn không phải chỉ là người để cô nói xin chào. Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc. Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao. Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng, khi tất cả những người mà cô gọi là bạn, trong ngoặc kép, đã đẩy cô vào đó. Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi, khi những người khác đã lãng quên. Nhưng, cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó, ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất. Vậy, hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả. Và hãy trả lời cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào? Tôi mỉm cười với ông và trả lời. Ít nhất, cháu có một người bạn, cụ ạ. Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện ngắn trên cho chúng ta nhận thấy giá trị cao quý của một người bạn thân. Người bạn ấy không chỉ xuất hiện lúc vui cười, mà cả khi ta gặp nhiều ngang trái. Người bạn ấy là nơi ta tin tưởng, là người biết lắng nghe và luôn luôn sẵn sàng lắng nghe để ta chia sẻ, và đem lại cho ta những lời khuyên hữu ích, khích lệ tinh thần ta bằng những câu nói chân thành và mang tính xây dựng. Vì có lúc, có những chuyện chúng ta không thể chia sẻ cho bất cứ ai, ngay cả cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Chỉ có người bạn ấy mới làm cho ta tin tưởng để thổ lộ cõi lòng mình. Tất cả những tâm tình chia sẻ cho nhau luôn được giấu kín, trừ phi ta cho phép người bạn ấy có thể chia sẻ nó ra. Vì thế, những ai đang có một người bạn thân, hãy tự hào về họ, vì không dễ trong cuộc đời chúng ta có được một người bạn như thế. Trong cuộc sống, chúng ta có thể quen biết rất nhiều người, nên có nhiều bạn. Nhưng, để có một người bạn mà chúng ta tin tưởng và dám chia sẻ tất cả mọi chuyện trong đời mình, thì thật là hiếm. May chăng trong đời, mỗi người có một người bạn thân là mừng lắm rồi. Là tín hữu, chúng ta luôn có một người bạn thân, luôn kề cạnh bên mình. Người ấy luôn đồng hành và khích lệ chúng ta, khi vui cũng như buồn. Người ấy luôn tha thứ và vẫn léo đẽo theo chúng ta, ngay cả khi chúng ta gây lỗi phạm với người ấy. Người ấy yêu thương chúng ta đến độ bỏ cả địa vị cao sang để đón nhận địa vị thấp hèn như chúng ta. Thậm chí, dám hy sinh mạng sống mình vì chúng ta, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Người bạn ấy là ai vậy bạn? Người bạn ấy chính là Đức Giêsu. Ước gì mỗi người trong từng phút giây cuộc đời biết quý trọng tình bạn này, tình bạn Giêsu và con người. Và ước gì mỗi người không chỉ biết đón nhận hạnh phúc và bình an từ người bạn Giêsu, nhưng còn biết làm cho người bạn ấy vui mừng bởi những việc làm ngay thẳng và trong sáng của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hãy đến và thổ lộ mọi sự với bạn Giê-xu. Amen.
Bạn là ai? Bạn là ai? Có tình yêu đắm say nhịp cầu, nỗi hồn tôi với muôn hồn người, nụ cười tươi thắm nở làn môi. Bạn là ai? Bạn là ai? Xin tôn bạn lên ngôi thần tượng. Xin tôn bạn lên ngôi thần tượng. Vì bạn là lý tưởng của tôi. Bạn là ai? 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 Bạn là ai?
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.